Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 20 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về việc Thiên Chúa trừng phạt nhãn tiền kẻ nào dám xúc phạm đến Ngài. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài tha thứ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Hôm qua 19 tháng 6, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố sắc lệnh quy định từ nay, tên Thánh Giuse được ghi thêm vào kinh nguyện thánh thể thứ hai, thứ ba và thứ tư. Trong sắc lệnh ký ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Canizares Yoreva, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng thư ký, thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã củng cố quyết định đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề ra trước đó về việc ghi thêm tên Thánh Giuse một cách trường kỳ trong các kinh nguyện thánh thể dùng trong hầu hết các thánh lễ bằng tiếng Latin. Sắc lệnh cho biết, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhận được những lời thỉnh cầu của nhiều tín hữu công giáo ở các nơi trên thế giới và đã phê chuẩn việc ghi thêm sau tên của Đức Trinh Nữ Maria câu cùng với Thánh Giuse, hôn phu của người. Một chức sắc của Bộ Phụng tự nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 6 vừa qua rằng, các hội đồng giám mục có thể xác định ngày bắt đầu thi hành việc thay đổi trên đây nếu thấy việc xác định này là cần, nhưng vì đây chỉ là thêm vài chữ nên các linh mục có thể bắt đầu áp dụng ngay. Trong phần đầu, sắc lệnh mô tả Thánh Giuse là mẫu gương về lòng khiêm tốn quảng đại mà đức tin Kitô đề cao đến độ cao nhất và là một chứng nhân về những nhân đức thông thường, nhân bản và đơn sơ cần thiết để con người trở nên môn đệ nhân đức và chân chính của Chúa Kitô. Kèm theo sắc lệnh, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cũng cung cấp cho các giám mục trên thế giới những từ chính xác được thêm vào trong các kinh nguyện thánh thể 2, 3 và 4 bằng tiếng Latin, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Ba Lan.
Sắc lệnh cũng nhắc lại rằng trong giáo hội công giáo, các tín hữu vẫn luôn biểu lộ một cách liên tục lòng sùng mộ nhiệt thành đối với Thánh Giuse, tôn kính một cách trọng thể và liên tục việc tưởng niệm hôn phu rất thanh khiết của Mẹ Thiên Chúa và Thánh Nhân là bổn mạng của toàn thể giáo hội. Đến độ trong công đồng Trung Vatican II, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã quyết định ghi thêm tên Thánh Nhân trong lễ quy Roma rất cổ kính. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ nhận xét rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có tên Thánh là Giuse. Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco cũng có lòng sùng mộ đặc biệt đối với Thánh Nhân. Trong huy hiệu Giáo Hoàng của Ngài có bông hoa biểu tượng cho Thánh Giuse, và Ngài đã chọn lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 làm lễ khai mạc sứ vụ của Ngài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ và can đảm, một người cần cù làm việc, nhưng trong tâm hồn Ngài, chúng ta thấy sự dịu dàng. Đây không phải là nhân đức của người yếu, nhưng đúng hơn là dấu hiệu sức mạnh tinh thần và khả năng quan tâm, cảm thương, chân thành cởi mở đối với tha nhân và yêu thương.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đón nhận và giúp đỡ các gia đình tị nạn, đồng thời dấn thân đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 19 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày mai là ngày thế giới về người tị nạn. Năm nay chúng ta được mời gọi đặc biệt xét đến tình trạng các gia đình tị nạn, nhiều khi phải vội vã rời bỏ gia cư và quê hương, đánh mất mọi sản nghiệp và an ninh để trốn chạy bạo lực, bách hại hoặc những vụ kỳ thị trầm trọng vì lý do tuyên xưng tôn giáo, hoặc thuộc về một nhóm chủng tộc hay vì chính kiến. Ngoài những nguy hiểm gặp phải trong hành trình, nhiều khi các gia đình tị nạn ấy còn bị nguy cơ phân rẽ, và tại những nước tiếp cư, họ phải đối đầu với những nền văn hóa và xã hội khác biệt. chúng ta không thể thiếu nhạy cảm đối với những gia đình ấy và tất cả những anh chị em tị nạn. Chúng ta được kêu gọi giúp đỡ họ, cởi mở, cảm thông và đón tiếp họ. Ước gì trên toàn thế giới không thiếu những người và tổ chức giúp đỡ những người tị nạn, nơi khuôn mặt họ có in khuôn mặt của Chúa Kitô.
Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng kêu gọi bênh vực sự sống và nói rằng, Chúa Nhật vừa qua trong năm Đức Tin, chúng ta đã cử hành Thiên Chúa là sự sống và là nguồn mạch sự sống. Chúa Kitô đấng ban cho chúng ta sự sống thần linh, Chúa Thánh Linh giữ gìn chúng ta trong quan hệ sinh tử của những người con đích thực của Thiên Chúa. Một lần nữa tôi muốn mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống, thăng tiến và bảo vệ sự sống trong mọi chiều kích và mọi giai đoạn. Kitô hữu là người ủng hộ sự sống, là người thưa xin vâng đối với Thiên Chúa là đấng hằng sống.
Vatican, theo báo chí, Ủy ban Thần học của Bộ Phong Thánh nhìn nhận một sự khỏi bệnh lạ lùng là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Hồi tháng 4 năm nay, Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận vụ khỏi bệnh này là không thể giải thích được về phương diện khoa học. Giai đoạn kế tiếp của tiến trình cứu xét phong hiển thánh là sự thẩm định của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên. Nếu qua lọt giai đoạn này thì sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn và cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ như điều kiện cần thiết để có thể được tôn phong hiển thánh.
Fribourg, từ ngày 17 tháng 6 vừa qua, phúc trình dài 582 trang của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về các cuộc bách hại tôn giáo được phổ biến trên mạng. Phúc trình được công bố bằng 6 thứ tiếng khác nhau, trình bày về tình trạng tự do tôn giáo tại 195 nước trên thế giới, qua những thí dụ cụ thể và chứng từ. Điều đáng báo động nhất đó là 75% các vụ vi phạm tự do tôn giáo liên quan tới các tín hữu Kitô. Văn kiện này chứng tỏ rằng tự do tín ngưỡng như một quyền căn bản của con người, cũng như tự do làm chứng công khai về tín ngưỡng của mình, vẫn bị đe dọa trên thế giới. Tuy nhiên, ý thức nơi quần chúng về quyền tự do này cũng gia tăng. Theo phúc trình, Ả Rập Saudi, Bắc Hàn và Pakistan đứng đầu các nước, trong đó tự do tôn giáo ít được tôn trọng nhất. Quyền này bị chà đạp nhiều tại Trung Đông, Bắc Phi và Á Châu. Hồi tháng 3 năm ngoái, 2012, Đại Mufti Hồi giáo của Ả Rập Saudi cho rằng cần phải phá hủy tất cả các thánh đường của Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập. Tại Bắc Hàn, tự do tôn giáo bị phủ nhận và các tù nhân bị lên án vì lý do tôn giáo bị trừng phạt nặng nề hơn các tù nhân khác. Pakistan trải qua năm 2011 là năm kinh khủng, với 9 người bị những thành phần quá khích ám sát. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại những nước có hiến pháp nhìn nhận một tôn giáo là quốc giáo. Tuy hiến pháp của phần lớn các nước đều khẳng định tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, chỉ có 1/4 các nước đó tôn trọng tự do tôn giáo thực sự. Phúc trình kết luận rằng những đe dọa tự do tôn giáo vẫn không giảm bớt.
Bucharest, trong những ngày từ 12 đến 15 tháng 6 vừa qua, các vị đặc trách truyền thông thuộc 34 Hội đồng Giám mục Âu Châu đã nhóm họp thường niên tại Bucharest, thủ đô Romania, và bàn về những thách đố đang được đề ra cho công cuộc truyền giáo tại đại lục này. Vấn đề chính được cứu xét tại hội nghị hệ tại hiểu con người ở Âu Châu ngày nay là ai và họ đang đi về đâu. Làm thế nào giáo hội công giáo có thể ở cạnh họ? Làm sao giáo hội có thể giúp đỡ họ đón nhận sứ điệp tin mừng trong kinh nghiệm thường nhật của họ? Làm sao giáo hội có thể đề nghị bằng những lời mới mẻ qua những phương tiện hiện đại con người của Chúa Giêsu và các giá trị hiện diện trong tin mừng? Trong số các tham dự viên cũng có một số chuyên gia đại học. Họ đặt những câu hỏi về những thay đổi đang diễn ra tại Âu Châu trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và luật pháp. Sự phát triển hiện nay, những trào lưu liên quan tới lý thuyết phái tính cho rằng sự khác biệt phái tính chỉ là kết quả của văn hóa xã hội. Tiếp đến là trào lưu cho phép trợ tử và nền văn hóa chết chóc. Những suy tư và thảo luận cho thấy rất rõ, xét cho cùng, vấn đề cơ bản là nhân sinh quan, đâu là ý tưởng về con người mà Âu Châu muốn dành cho tương lai.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta là chi thể của thân mình giáo hội luôn hiệp nhất với Chúa Kitô một cách sâu đậm. Hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta không làm cho thân mình của giáo hội đau khổ vì các xung đột, chia rẽ và ích kỷ của chúng ta. Giúp chúng ta là các chi thể sống động, được gắn liền với nhau bởi một sức mạnh duy nhất, sức mạnh của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ như trên gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Ngay từ lúc 6 giờ sáng, đã có các đoàn hành hương đứng xếp hàng để chờ qua các trạm kiểm soát và vào quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ 45 phút, xe Jeep trắng chở Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường giữa tiếng vỗ tay reo hò liên tục, đặc biệt là của các trẻ em và người trẻ. Có mấy người tàn tật bắt cóc được Đức Thánh Cha ngay khi xe vừa ra khỏi cổng. Ngài đã xuống ôm hôn một cụ già. Khi xe đi giữa các lối đi của quảng trường, Đức Thánh Cha đã phải vất vả quay phía trái, rồi lại quay qua phía phải, vì tín hữu gào to lên, xin Đức Thánh Cha quay qua phía chúng con. Và không cần phải nói thì quý vị cũng biết rằng, các bà mẹ có con nhỏ đứng gần lối đi, đưa các em cho các cận vệ để được Đức Thánh Cha hôn và xoa đầu. Lần nào, trước và sau khi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ để chào tín hữu. Vì thế, tuy phải đứng dưới trời mùa hè Roma nóng hơn 30 độ cả mấy giờ đồng hồ, mọi người vẫn vui vẻ, reo hò, và có điều rất lạ là đã không có ai bị xỉu. Mỗi một buổi tiếp kiến giống như một ngày lễ hội. Sáng hôm qua, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, như Công đồng Chung Vatican II khẳng định. Đức Thánh Cha nói, hình ảnh thân mình giúp chúng ta hiểu mối dây nối kết chặt chẽ này giữa giáo hội và Chúa Kitô mà Thánh Phaolô đã khai triển một cách đặc biệt trong chương 12, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Đức Thánh Cha định nghĩa giáo hội như sau.
La Chiesa non è un'associazione assistenziale, culturale o politica, ma è un corpo vivente che cammina e agisce nella storia. E questo corpo ha un capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e lo sorregge.
Giáo hội không phải là một hiệp hội cứu trợ, văn hóa hay chính trị, mà là một thân thể sống động, tiến bước và hành động trong dòng lịch sử. Và thân mình đó có một thủ lãnh là Đức Giêsu, đấng hướng dẫn, dưỡng nuôi và đỡ nâng thân mình. Đây là một điểm mà tôi muốn nêu bật. Nếu ta tách rời đầu khỏi phần còn lại của thân thể, thì toàn con người không thể sống được. Trong giáo hội cũng thế, chúng ta phải luôn luôn gắn bó một cách sâu đậm với Chúa Giêsu. Nhưng không phải chỉ có thế, cũng như trong một thân thể, điều quan trọng là nhựa sống phải đi qua để thân thể sống. Cũng thế, chúng ta phải cho phép Chúa Giêsu hoạt động trong chúng ta, để cho lời của Người hướng dẫn chúng ta, để cho sự hiện diện của Người trong bí tích thánh thể dưỡng nuôi chúng ta, linh hoạt chúng ta. Để cho tình yêu của Người ban sức mạnh cho chúng ta, cho tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Và phải luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn như vậy. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất với Chúa Giêsu, hãy tín thác nơi Người, hãy định hướng cuộc sống của chúng ta theo tin mừng của Người. Chúng ta hãy dưỡng nuôi mình với lời cầu nguyện mỗi ngày, với việc lắng nghe lời Chúa, với việc tham dự vào các bí tích. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã giúp Thánh Phaolô hiểu được sự hiệp nhất sâu đậm giữa các tín hữu Kitô với Chúa Kitô. Saulo sau này sẽ được gọi là Phaolô, là một trong các nhà rao truyền tin mừng vĩ đại nhất. Nhưng trước đó Saulo đã là một người bách hại các Kitô hữu. Rồi trong khi Saulo đến thành Damasco thì bất thình lình một ánh sáng bao phủ ông, ông té xuống đất và nghe một tiếng nói với ông. Saulo, Saulo, tại sao ngươi bách hại ta? Ông hỏi, lạy Chúa, ngài là ai? Và tiếng nói đó trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi bách hại. Khi Chúa Giê-xu lên trời, người đã không để chúng ta mồ côi, nhưng với ơn Thánh Thần, sự hiệp nhất với người đã lại còn trở thành sâu đậm hơn nữa. Công đồng Trung Vatican II khẳng định rằng, khi thông truyền thần khí của người, Chúa Giê-xu thành lập một cách thần bí, thân mình người gồm các anh em người, được mời gọi từ mọi dân tộc.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khía cạnh thứ hai của giáo hội đó là giáo hội như thân mình của Chúa Kitô. Thánh Phaolô khẳng định rằng, như các chi thể của thân thể con người tuy khác nhau và nhiều, nhưng chúng làm thành một thân thể duy nhất. Như vậy, tất cả chúng ta đã được rửa tội qua cùng một thần khí trong một thân mình duy nhất. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Nella Chiesa, quindi, c'è una varietà, una diversità di compiti e di funzioni. Non c'è la piatta uniformità, ma la ricchezza dei doni che distribuisce lo Spirito Santo.
Như vậy, trong giáo hội có một sự khác nhau, một sự khác biệt bổn phận và nhiệm vụ, không có sự đồng nhất bằng phẳng, nhưng có sự phong phú các ơn mà Chúa Thánh Thần phân phát. Tuy nhiên, có sự hiệp thông và hiệp nhất, tất cả đều có tương quan với các người khác, và tất cả đều đồng quy về việc làm thành một thân thể sống động duy nhất, gắn liền với Chúa Kitô một cách sâu xa. Chúng ta hãy nhớ rõ điều này, là thành phần của giáo hội có nghĩa là kết hiệp với Chúa Kitô và nhận được từ người sự sống thiên linh khiến cho chúng ta sống như Kitô hữu, có nghĩa là hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và các giám mục là các dụng cụ của sự hiệp nhất và hiệp thông, và cũng có nghĩa là học hỏi và thắng vượt các khuynh hướng cá nhân và các chia rẽ, hiểu biết nhau nhiều hơn, hòa hợp các khác biệt và các phong phú của từng người. Tắt một lời là yêu mến Thiên Chúa và những người sống gần chúng ta, trong gia đình, trong giáo xứ, trong các hội đoàn. Để có thể sống được, thân mình và các chi thể phải hiệp nhất. Sự hiệp nhất lớn hơn các xung khắc, luôn luôn. Các xung đột, nếu không được giải quyết tốt, tách rời chúng ta khỏi chính mình, tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa. Sự đụng độ có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng cũng có thể chia rẽ chúng ta. Chúng ta đừng đi trên con đường của các chia rẽ, của các đấu tranh giữa chúng ta. Đừng! Tất cả hiệp nhất với các khác biệt của chúng ta, nhưng mà hiệp nhất, luôn luôn hiệp nhất. Hiệp nhất là con đường của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự hiệp nhất cao hơn các xung khắc. Sự hiệp nhất là một ơn mà chúng ta phải xin với Chúa để người giải thoát chúng ta khỏi các cám dỗ chia rẽ, các chiến đấu giữa chúng ta và các ích kỷ, bếp xếp, mách lẻo. Các bếp xếp gây ra biết bao nhiêu đau đớn phải không? Biết bao nhiêu sự dữ. Đừng bao giờ bếp xếp về người khác, đừng bao giờ. Các chia rẽ giữa các Kitô hữu, việc tách riêng ra và các lợi nhuận thấp hèn gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho giáo hội. Các chia rẽ giữa chúng ta và cả các chia rẽ giữa các cộng đoàn, Kitô hữu tin lành, Kitô hữu chính thống, Kitô hữu công giáo. Mà tại sao lại chia rẽ? Chúng ta phải tìm đem lại sự hiệp nhất.
Rồi Đức Thánh Cha kể cho mọi người nghe một chuyện. Ngài nói, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, với một mục sư tin lành, chúng tôi đã cầu nguyện chung với nhau khoảng 40 phút nửa giờ, bằng cách tìm sự hiệp nhất. Chúng ta phải cầu nguyện chung với nhau, giữa chúng ta là tín hữu công giáo, nhưng cả với các Kitô hữu khác nữa. Cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta sự hiệp nhất giữa chúng ta. Nhưng mà làm sao chúng ta có sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô nếu chúng ta không có khả năng hiệp nhất giữa tín hữu công giáo chúng ta trong gia đình? Có biết bao gia đình chống đối và chia rẽ nhau? Anh chị em hãy tìm sự hiệp nhất, và là sự hiệp nhất mà giáo hội làm, và sự hiệp nhất đến từ Chúa Giê-xu Ki-tô. Chính người gửi Thánh Thần đến cho chúng ta để tạo nên sự hiệp nhất. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta là chi thể của thân mình giáo hội, luôn hiệp nhất với Chúa Ki-tô một cách sâu đậm. Hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta không làm cho thân mình của giáo hội đau khổ, vì các xung đột, chia rẽ và ích kỷ của chúng ta. Giúp chúng ta là các chi thể sống động được gắn liền với nhau bởi một sức mạnh duy nhất, sức mạnh của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta. Trong phần chào các tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chào các phái đoàn hành hương đến từ các nước Phi Châu như Nam Phi, Papua Tân Guinea, và từ Á Châu như các nước Ấn Độ, Indonesia và Pakistan, cũng như đến từ các nước Châu Mỹ Latin chẳng hạn như Argentina, Costa Rica, Honduras, Mexico, Cộng hòa Dominicana và Brazil. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Ai Cập, Liban và Iraq. Ngài cũng chào các tín hữu Italia thuộc các giáo xứ, hội đoàn, các nhóm và các tổ chức khác nhau, đặc biệt là các đoàn hành hương của các giáo phận Pozzuoli, Lecce, Velletri-Segni, Alessandria, Osimo và Albano, cùng với các giám mục và tổng giám mục dẫn đầu. Ngài cầu chúc tất cả những ngày viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm các nơi thánh được nhiều ơn thánh và ích lợi thiêng liêng, giúp củng cố đức tin và đời sống trung thành với ơn gọi Kitô. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và cho sứ vụ phụng sự của Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đứng bắt tay chào các giám mục và các tín hữu đứng hai bên khán đài, cũng như các cặp vợ chồng mới cưới. Khi xe jeep đi ngang qua các người tàn tật ngồi trên ghế lăn, Ngài đã xuống xe, đến bắt tay, chào, ôm hôn, nói chuyện với họ và an ủi họ rất lâu.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về việc Thiên Chúa trừng phạt nhãn tiền kẻ nào dám xúc phạm đến Ngài.
Câu chuyện sau đây xảy ra cách đây gần 60 năm, năm 1954, tại nhà kính Bùi Chu, miền Bắc Việt Nam, và được phổ biến trong tập sách tựa đề Những giai thoại về Đức Trinh Nữ Maria, do nhà xuất bản Mombe ở thủ đô Paris phát hành năm 1992. Câu chuyện được trích đăng dưới tựa đề Sự Phạm Thánh và bắt đầu như sau. Kể từ năm 1946, các nữ tu dòng kính sống giữa hai ngọn lửa, đó là hai cuộc chiến chống Pháp và cuộc chiến chống Cộng sản. Có những ngày đạn bắn bay vào đan viện, làm vỡ tung cửa kính và cắm thẳng trên tường. Tuy nhiên, trước các hiểm nguy đe dọa thường ngày và còi báo động báo hiệu liên miên, cuộc sống trong đan viện vẫn tiếp tục diễn ra như thường. Một ngày, một người lính Cộng sản bước vào nhà kính. Anh ta sức sượt đòi khám xét đan viện. Thái độ của anh rõ ràng là thái độ phách lối của một kẻ tự xem mình là chiến thắng. Anh nịnh mạnh gót giày trên nền nhà tu viện, khua vang tiếng động trong bầu khí yên lặng tĩnh mịch của đan viện. Một chị nhà kính nhẹ nhàng nói với anh ta, "Đây là nhà Chúa, xin anh kính trọng nhà của Chúa." Anh lính cộng sản hất hàm hỏi lại bằng một giọng nhạo báng: "Nhà của Chúa ư? Vậy thì Chúa của các chị ở đâu rồi?" Một chị nữ tu khác đứng gần đó, giơ tay chỉ vào nhà tạm, có chén thánh lấp lánh sáng, trong đó có đựng mình Thánh Chúa. Tức thì đôi mắt của anh cộng sản vô đạo ngời sáng. Anh ta tiến thẳng vào nhà nguyện, đứng ngay nơi lối giữa của nhà nguyện. Anh ta hạ súng đang mang trên vai xuống. Anh giơ súng nhắm thật kỹ một lúc lâu nhà tạm, rồi bóp cò bắn. Các nữ tu nhà kính hốt hoảng, chỉ kịp kêu lên một tiếng thét kinh hoàng. Viên đạn đâm thủng chén thánh, khiến chén thánh bị vỡ ra làm đôi, và mình Thánh Chúa rơi tung tóe trên bàn thờ tinh tuyền. Một cuộc phạm thánh vừa xảy ra tại nhà kính Bùi Chu. Nhưng rồi việc trừng phạt không đợi chờ lâu. Tại nơi lối đi giữa của nhà nguyện, anh lính cộng sản vẫn đứng im bất động ở đó, làm như thể là anh sẵn sàng bắt đầu lại cử chỉ vừa xúc phạm. Ngón tay anh vẫn nằm yên nơi cò súng, đôi mắt anh vẫn nhắm thẳng nhà tạm. Nét bất động cứng đơ của thân xác anh gây nên một cảm giác kinh khiếp. Các nữ tu nhà kính liền hiểu ngay rằng anh ta vừa bị trừng phạt toàn thân bất toại. Rồi từ từ thân xác cứng đơ này lại ngã quỵ, thành một đống thịt nằm sóng xoài trên sàn nhà nguyện. Các nữ tu liền bước tới gần và cúi xuống nhìn thân xác anh lính. Thì ra anh lính vô đạo đã chết. Thiên Chúa vừa trừng phạt kẻ đã dám ngạo mạn xúc phạm đến Ngài một cách trầm trọng như thế. Sau khi hoàn hồn, các nữ tu nhà kính liền ngước mắt nhìn lên ảnh thánh Đức Mẹ Maria, cảm tạ mẹ đã thương yêu che chở đoàn con Đức Mẹ. Quả thật Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi những người con hết lòng tin tưởng nơi sự phù trợ của Đức Mẹ. Sau đó các chị bình tĩnh trở lại với chương trình sống thường nhật. Ngày hôm sau, các chị liền chôn xác anh lính cộng sản trong một thửa đất bên cạnh nhà dòng. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: "Vâng, Chúa đã bỏ rơi dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ chứa đầy thầy bói phương Đông và thầy chim như những người Philistin. Họ thỏa hiệp với người ngoại quốc. Đất nước họ đầy bạc đầy vàng, kho tàng thì vô hạn. Đất nước họ đầy ngựa, chiến xa thì vô số. Đất nước họ đầy những tà thần, họ phủ phục trước những thứ tàn bạo họ tạo tác, trước những vật ngón tay họ làm thành. Thế là phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất. Xin Chúa cũng đừng dung tha, hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất để tránh nỗi kinh hoàng Thiên Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của người. Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục. Trong ngày đó, chỉ một mình Thiên Chúa được suy tôn, vì Thiên Chúa các đạo binh đã dành sẵn một ngày để trị tất cả những gì tự cao tự đại. Chúng sẽ bị hạ xuống, trị mọi cây hương bá li băng ngạo nghễ vương cao, và mọi cây sồi xứ Ba San, mọi quả núi ngạo nghễ, và mọi ngọn đồi vương cao, mọi cây tháp cao vời, và mọi tường lũy kiên cố, mọi tàu bè tác xích, và mọi du thuyền lộng lẫy. Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục, và con người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống. Ngày đó chỉ một mình Thiên Chúa được suy tôn."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài tha thứ.
Kính thưa quý vị thính giả, sống trên đời, ai trong chúng ta lại không một lần bị ai đó gây tổn thương, khiến chúng ta phải đau buồn khổ sở. Không ai là không bị người khác xúc phạm, gây tổn hại vật chất hay tinh thần. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là tức giận, đôi khi oán hận. Chúng ta có muôn vàn lý do chính đáng để trả đũa, để báo thù, để ăn miếng trả miếng với những kẻ đã gây tổn thương cho chúng ta. Và điều hiển nhiên là khi trải qua những tổn thương và mất mát, chúng ta có nhiều lý do hơn nữa để trì hoãn sự tha thứ. Tuy nhiên, Gandhi đã nói, sẽ không thể sống được nếu thiếu sự tha thứ. Tha thứ cần thiết cho con người như khí trời. Đức Giê-xu dạy ta phải biết tha thứ cho người khác khi người khác xúc phạm đến mình. Sự tha thứ của Ngài là không giới hạn, nghĩa là chúng ta phải tha thứ mãi mãi. Khi nào tha nhân còn xúc phạm đến mình, chúng ta còn phải tha thứ cho họ. Sự tha thứ của Đức Giêsu dạy cũng không giới hạn ở những người thân yêu, nhưng dành cho cả kẻ thù, những kẻ bách hại chúng ta. Chính Người đã cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ đã hại mình. Trên thập giá, trước những kẻ đang khiêu khích và chế giễu mình, Đức Giêsu đã thốt lên: "Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Qua chủ ngôn người đầy tớ mắc nợ mà không biết thương xót, chúng ta biết rằng chúng ta phải tha thứ cho người khác, vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã thương tha thứ mọi lỗi lầm và yếu đuối của ta. Do đó, đến lượt mình, chúng ta cũng phải thực thi lòng thương xót đối với anh chị em. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Thiên Chúa cứ dựa theo cách ta tha thứ cho tha nhân mà tha tội cho ta. Như vậy, điều kiện để chúng ta có thể đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa là chúng ta cũng phải tha thứ cho anh chị em mình. Nếu chúng ta tha thứ cho anh chị em vô điều kiện, Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta theo cùng một cách thức ấy. Khi ta tha thứ cho anh chị em nhiều lần, ta sẽ có thói quen tha thứ, nhân đức tha thứ, nhất là bản tính hay tha thứ. Điều này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để tha thứ cho người khác không phải là một điều dễ. Có những khi, dù bị tổn thương, dù bị hiểu lầm, nhưng chúng ta vẫn muốn tha thứ cho người khác, vì chúng ta vẫn yêu thương họ và không muốn đánh mất một tương quan. Khi ấy, chúng ta tự nhủ thầm rằng, mình phải tha thứ cho họ. Tuy nhiên, đôi khi để thực hiện sự tha thứ cho người khác thật sự là một điều khó. Chúng ta muốn tha thứ và yêu thương, nhưng ta lại không thể quên được kỷ niệm đau thương ấy. Nó vẫn giày vò ta, nó khiến ta đau đớn. Ta muốn thoát ra, muốn được chữa lành, nhưng từ sức mình, dường như chúng ta cảm thấy bất lực. Để có thể tha thứ, chúng ta cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta dám ra khỏi mình, ra khỏi cái tê ích kỷ và hẹp hòi của mình, để ý thức sự yếu đuối của mình, cũng như quảng đại tha thứ cho người khác. Thật vậy, trước hết, để có thể tha thứ cho người khác, chúng ta cần khiêm tốn ý thức về những giới hạn và yếu đuối của chính mình. Vì chỉ khi cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân, chúng ta mới dễ dàng chấp nhận những yếu đuối của người khác. Chúng ta dễ cảm thông và đón nhận sự yếu đuối và giới hạn của anh chị em mình. Vì chúng ta biết rằng, đã là người, ai trong chúng ta cũng có những yếu đuối và bất toàn. Hơn nữa, để có thể tha thứ cho người khác, chúng ta cần phải cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng, đã bao nhiêu lần chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng với tình yêu bao la của mình, Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Ngài không hề nhớ đến những lỗi lầm và yếu đuối của chúng ta. Vì thế, đến lượt mình, chúng ta cũng được mời gọi để tha thứ cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào cuộc đời mình, chúng con nhận ra rằng đã bao lần chúng con xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến tha nhân. Nhưng vì yêu thương chúng con, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết quảng đài để tha thứ cho anh chị em mình. Xin Chúa chữa lành những vết thương nhiều khi dai dẳng trong tâm hồn con, để con có thể yêu thương và tha thứ cho anh chị em mình như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.
Thank you.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố sắc lệnh quy định từ nay, tên Thánh Giuse được ghi thêm vào kinh nguyện Thánh thể thứ hai, thứ ba và thứ tư. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đón nhận và giúp đỡ các gia đình tị nạn, đồng thời dấn thân đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống. Fribourg, từ ngày 17 tháng 6 vừa qua, phúc trình dài 582 trang của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về các cuộc bách hại tôn giáo được phổ biến trên mạng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.